Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 1 tháng 5 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Chúng ta thảy đều đi lạc. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay tôi xin chia sẻ một đề tài nói rằng hết thảy đều đi lạc. Câu Kinh Thánh này được trích ra ở trong sách Ê-sai đoạn 53. Quý vị cùng với tôi lật trong sách Ê-sai đoạn 53. Sáng hôm nay tôi xin chia sẻ chỉ một câu Kinh Thánh thôi. Ê-sai đoạn 53. Và sau khi cho tôi chia sẻ chỉ một câu Kinh Thánh thôi đó. Xin lỗi, một câu Kinh Thánh thôi đó. Thì mong rằng sau khi bài giảng hôm nay quý vị sẽ thuộc lòng câu Kinh Thánh này. Một câu thôi. Là Ê-sai đoạn 53 câu số 6. Trong câu kinh thánh này có hai phần. Thứ nhất là sao? Là chúng ta thảy đều là gì? Con chiên đi lạc. Không chỉ đi lạc không nữa, là đi lạc sao nữa? Ai theo đường nấy? Và phần thứ hai là gì? Là Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của ai? Của mấy người? Hết thảy chúng ta đều làm gì? Chắc lên trên người. Câu Kinh Thánh này có hai phần thôi. Phần thứ nhất tôi xin chia sẻ một điều này. Quý vị, Kinh Thánh đã chia sẻ và viết những câu Kinh Thánh nói về con chiên. Nếu quý vị mà thấy con chiên rồi, con chiên cái thật sự có người dẫn nó mới đi, nó không dẫn không đi. Đói bụng gấp mấy cũng không tìm đồ ăn, cho tới người dẫn mới đi. Thì lúc nào những con chiên nhờ cái người dẫn dắt. Cho nên câu Kinh Thánh trong Thi Thiên ba nói rằng Đức Giê-hô-va là gì? Là đấng chăn giữ tôi. Cho nên con chiên nó cần người dẫn dắt, giống như là chúng ta cũng cần người dẫn dắt. Vì chúng ta cần người dẫn dắt. Nhưng mà nói rằng câu Kinh Thánh này là chúng ta hết thảy đều là con chiên đi lạc. Bao nhiêu người đi lạc? Hết thảy tất cả mọi người đi lạc. Quý vị xem ở trong sách, quý vị nhớ trong Roma đoạn 6 câu số 3 không? Roma đoạn 6 câu số 23 nói như thế nào? Hết thảy điều gì? Điều phạm tội thiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hết thảy mọi người đều phạm tội. Cho nên khi mà chúng ta ngồi ở đây hay là chúng ta bất cứ nơi nào, chúng ta càng phải chấp nhận rằng Kinh Thánh nói rằng tất cả chúng ta đều đi lạc. Không một ai trong chúng ta là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Không một ai trong chúng ta là vô tội, vì Kinh Thánh nói rằng tất cả đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Dù ngày hôm nay chúng ta ngồi trong thánh đường, chúng ta có đi lạc không? Cũng có đi lạc. Kinh Thánh nói hết thảy mà. Đây là nói về những người ngoại và cũng những người trong đạo luôn. Đôi khi chúng ta nghe người hướng dẫn chúng ta đi, nhưng mà đôi khi chúng ta không nghe người hướng dẫn, chúng ta muốn đi đường khác. Thưa quý vị, con chiên nó muốn đi lạc không? Muốn không? Con người có muốn đi lạc không? Không. Nhưng mà có sự lôi cuốn của bên ngoài. Ngày hôm nay, sự lôi cuốn bên ngoài cũng kéo chúng ta ra. Thử đi. Làm đi. Xem đi. Uống đi, ăn đi, xài đi, thử hết. Thử một tí rồi. Rồi ngưng không? Thử thêm một tí nữa. Thử thêm nữa. Quý vị không? Người ta thông báo rằng những người mà nhấp một tí rượu á, họ ngưng nữa đâu. Đa số tiến tới thêm một tí nữa. Một tí nữa tới mức là sai luôn. Thử một điếu đi. Từ từ nghiện luôn. Thưa quý vị, chúng ta muốn đi theo con đường thẳng, nhưng mà Satan muốn kéo chúng ta ra ngoài con đường thẳng mà chúng ta đang đi. Cho nên Kinh Thánh nói rằng hết thảy là tất cả chúng ta đều đi lạc. Tất cả thế gian này đều theo những gì mà ưa thích ngoài trần gian hơn là ưa thích Đức Chúa Trời. Muốn theo ý muốn của mình còn hơn là theo ý muốn của ai? Ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dẫn chúng ta tới mé nước bình tĩnh. cỏ xanh tươi. Ăn cỏ hoài thấy chán, bắt đầu muốn thử ăn khác. Uống nước lã hoài thấy chán, bắt đầu uống thứ khác. Nhưng mà Chúa đã biết rồi những cái gì mà Chúa cho là điều tốt cả. Nhưng mà con người muốn thử. Thấy bạn bè thử, thấy những người khác thử. Đôi khi chúng ta nhìn cái sự thử của người khác, chúng ta thấy cái sự vui mừng của người khác, chúng ta thấy sự vinh quang phú quý của người khác, mà chúng ta không nhìn sự hậu quả. Phải không? Chúng ta xem một giây phút trong vũ trường hơn là xem những sự hậu quả trong đêm đó của người gia đình đó hay là một cá nhân đó. Chúng ta thấy sự vinh quang phú quý một cái cá nhân đó hơn là thấy sự hậu quả của họ. Vì con người muốn tô đẹp những gì mà tốt đẹp ở trên trần gian qua báo chí và hình ảnh. Phải không quý vị, theo những người movie star, những người điện ảnh đúng không? Thấy cái vẻ đẹp không à? Chứ bao giờ mà báo chí mà nói về cuộc đời nào mà xấu xí đâu. Mà nếu nói đi nữa đó quý vị, đó chuyện đó nhỏ. Chúng ta muốn kêu cái gì đẹp nhất của người đó. Dù một cái ca sĩ hay là một cái người mà tài tử đi nữa, lập gia đình 10 lần, 20 lần chúng ta không bao giờ để ý đâu. Chúng ta nghĩ là người đó hay quá, người đó đẹp quá, người đó tốt quá. Đúng không? Ngày hôm nay chúng ta đều thấy như con chiên đi lạc. Trần gian đã thu hút chúng ta ra khỏi sự dẫn dắt của Đức Chúa Giê-xu. Mà khi chúng ta đi lạc rồi đó, hay là con chiên đi lạc rồi, nó muốn trở về không? Muốn chứ. Mình ở gần gũi với Chúa, có thức ăn nè, có nước uống nè, không cần phải làm gì hết. Mà bây giờ mình lạc rồi, miếng cỏ cũng không có ăn, mà miếng nước cũng không có uống. Rồi giữa đêm bắt đầu thú rừng ra, tiếng kêu gọi của thú ra. Con chiên nó sợ không? Nó sợ lắm. Con người cũng vậy, nó khi chúng ta đi lạc rồi, chúng ta muốn trở về, chúng ta không biết trở về như thế nào. Chúng ta bị thu hút quá nhiều, chúng ta không có biết đường trở về. Giống như con chiên không biết đường nào trở về, không biết đường nào trở về. Ngày xưa tôi nhớ là ba mẹ tôi dẫn tôi ra ngoài Vũng Tàu. Tôi với em tôi là Thắng. Rất ra Vũng Tàu chơi, quý vị biết Vũng Tàu đông đông người ra ngoài chơi lắm. Rồi tôi thì người nhỏ là thích cái, quý vị biết nút khoáng ở trên cái Coca-Cola không? Cái chai á. Quý vị mình lấy ra mình đập cho nó dẹp á, mình dùng cái đó mình thấy. Rồi ai mà thấy được nhiều á, sát như nào là thắng, cho nên tôi lụm cái đó nhiều lắm. Tôi thích lụm lắm. Rồi mình thấy rồi mình cứ lụm. Rồi mình thấy cái kia nó mình lụm, rồi thấy cái nọ mình lụm rồi một hồi cái mình quên cái đường dắt mà cha mẹ mình dẫn đi. Một hồi tôi đi trở lại đi tìm hoài không tìm được, bởi vì bên trong bãi cát mà làm sao mình biết đông người mà ai cũng hầu như cũng giống nhau hết. Cũng tóc đen hết, da màu cũng giống nhau, cũng bận đồ tắm cũng giống vậy, mình không biết nữa. Cái ngàn người không biết. Làm gì? Đứng rồi khóc. Đứng khóc. Đứng khóc. Con chiên đi lạc nó chỉ biết khóc thôi. Đôi khi chúng ta cũng đi lạc, chúng ta khóc. Chúng ta kêu vang. Chúng ta kêu những người bạn bè mà đã thu hút chúng ta đó, lôi kéo chúng ta, họ có để ý không? Không. Chúng ta chạy theo vinh danh vọng, mà khi chúng ta rớt xuống từ trên đầu, trên cao mà xuống á, chúng ta kêu than người ta có nghe không? Không. Không ai muốn nghe mình. Con chiên nào nó cũng chạy lạc rồi, nó cũng một là nó tìm đường về hả, đứng khóc. Hai là nói rằng thôi kệ nó, mình đã lỡ rồi, thôi lỡ luôn. Nhưng mà con chiên nào trong một cái coi cảnh nào muốn trở về cùng với người chăn chiên của mình? Sợ hãi. Rồi sao đi đến, muốn tìm đường về, không tìm được. Trước khi mà đi lạc, đâu có nghĩ mình không tìm đường về được. Mình nghĩ mình đi ra một tí thôi, con chiên đi ra một tí thôi, rồi nó trở về. Con người cũng vậy, đi ra một tí, không trở về được. cái sự thu hút nó quá mạnh. Cho nên Kinh Thánh nói rằng chúng ta gì? Thảy là điều con chiên đi lạc. Chúng ta lặp lại một lần nữa. Chúng ta thảy điều như gì? Chiên đi lạc. Một lần nữa. Chúng ta thảy điều như chiên đi lạc. Rồi sao nữa? Ai gì? Ai theo đường nấy? Quý vị, những con chiên đi lạc rồi á, nó tranh giành với nhau, nó nói là tôi đi đúng rồi, đi theo tôi. Chủ kia đẹp hơn, chủ kia tốt hơn. Khi mà chúng ta đi lạc rồi á, giống như trong nhà thờ mà đi lạc rồi, không ai muốn theo ai hết. Không phải một nhóm người mà chạy ra khỏi nhà thờ đi chung với nhau. Họ đi lạc hết, tôi thích cái này, tôi thích cái kia, bắt đầu tranh giành. Rồi bắt đầu mất niềm tin. Người nào mà bỏ hội thánh á, là sớm muộn cũng mất niềm tin. Người nào muốn giành giật những gì á, mà trong hội thánh không có mà ra ngoài là số nào cũng mất niềm tin. Con chiên mà đi lạc rồi nó không đi chung với nhau, nó đi riêng. Nó không có tụ họp nhau để thôi bây giờ mình đi lạc rồi thôi mình ngồi trở lại mình học Kinh Thánh giữa tuần. Không. Nếu họ trở lại nhà thờ đó thì đời sống tâm linh sẽ vững. Mà đi lạc rồi đó mà muốn tự tạo một cái môi trường gì riêng đó, không thể nào được. Con chiên đi lạc, ai neo theo đường nấy, không một ai giống như ai hết. Tại mỗi người có sở thích rất nhiều, người thích uống rượu, người thích cờ bạc, đâu giống nhau. Điều xấu hết nhưng mà không giống nhau. Chúng ta gì? Thấy điều con chiên đi lạc, chúng ta là tất cả nha. Dù có đạo lâu năm hay là mới vô đạo cũng vậy, là Chúa nói chúng ta thấy điều là như lạc, tất cả đều phạm tội. Rồi sao nữa? Ai gì? Ai theo đường nấy? Bốn chữ tôi, ai theo đường nấy. Đó là phần thứ nhất. Quý vị xem cho tôi một câu nữa trước khi chúng ta qua phần thứ hai, là Một Phi-e-rơ đoạn 5 câu số 8. Một Phi-e-rơ đoạn 5 câu số 8 nói như thế nào? Hãy tiết độ và tỉnh thức. Có nghĩa là tỉnh thức nha, con chiên nó đi lạc, phải tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ai? Là ma quỷ. Có phải là chúng ta không? Không. Khi mà hội thánh mà gặp khó khăn, đừng có nghĩ là những người khác cũng muốn tìm cách xấu mình, nhưng mà ma quỷ sẽ kéo. Kẻ thù nghịch chúng ta là ma quỷ như là ai? Như là sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Khi mà hết thảy chúng ta đều đi lạc, ai theo đường nấy, thì sao? Thú rừng bắt đầu ra đó. Sư tử bắt đầu đến. Mà khi mà sát người chăn chiên rồi, không còn sợ. Không còn sợ hãi. Mà khi chúng ta đi lạc, chúng ta sợ. Mà thú rừng nó đâu đến. Khi mà đi một bầy nó đến không? Hay là có người chăn chiên nó đến? Tại vì chăn chiên hiền lành nó giữ chằng đàn chiên đó. Bây giờ đi lạc rồi, con thú rừng nó sẽ ra. Sư tử sẽ ra như là sư tử rống. Nó rình mò anh em. Nó rình mò. Không phải rình mò để nuốt liền. Nó rình mò để kéo mình ra khỏi hàng ngũ. Ra khỏi hội thánh. Ra khỏi niềm tin. Ra khỏi anh em. Khi mà chúng ta ra khỏi rồi đó, thì một bầy sư tử nó đến đó, nó tiêu diệt một con rất dễ dàng. Đúng không? Nó rình mò bà Eva ra khỏi Adam. Rình mò đến cái cây mà Chúa đã cấm. Nó rình mò cho tới khi nào mà ra được rồi đó, bắt đầu nó cám dỗ. Mà khi rình mò đó là hấp dẫn lắm. Nó dễ lắm. Tô đẹp cái gì cũng đẹp hết. Mà ra khỏi rồi đó, mình thấy rõ ràng con sư tử nó đang chờ đợi mình. Bắt đầu nó chuyện gì vậy đó. Khi mà chúng ta ra khỏi cái hàng ngũ của đức tin rồi đó, nó rình mò, lúc đó chúng ta sợ hãi. Chạy trái cũng không được, ra phải cũng không được, mà đi lui cũng không được. Sư tử rống, sẽ tăng là sư rống rình mò chúng ta, tìm kiếm là người nào nó có thể nuốt được. Thưa bà chị em, nếu chúng ta bước ra chúng ta bị rình mò, bây giờ chúng ta đi đến đường cùng, không còn người bên cạnh nữa. Không một người tín đồ nào biết chúng ta. Gia đình cũng không biết chúng ta ở đâu. Lúc đó chúng ta sẽ bắt mạng. Con chiên có nghĩa là chỉ chết mà thôi. Chúa Giêsu nghĩa, con chiên nó nghĩ là mình chết mà thôi. Không còn hy vọng sống nữa. Đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta chết thôi, không còn hy vọng sống. Khi mà bám vào tội lỗi rồi, chúng ta đi luôn, chúng ta chỉ biết là con đến đường cùng. Không còn đường, con đường nào mà quay trở lại. Cái sự đó sợ hãi vô cùng. Con chiên có thể mà bắt đầu chảy nước mắt. Lòng mình có thể bỡ vỡ nói rằng thôi nằm xuống. Nói các anh sư tử cứ cắn xé tôi đi chứ. Chứ tôi không còn làm gì được nữa. Khi chúng ta đến con đường kề quẹ rồi, chúng ta nói thôi, tôi ngã xuống đây. Có người thì kết liễu cuộc đời của mình trước khi sư tử nó đến. Có người uống thuốc ngủ để đi luôn. Có người uống rượu say sưa để đi luôn. Có nghĩa là mình sẽ kết liễu cuộc đời của mình tự vẫn để cho không muốn thấy được. Giống như con chiên đi lạc. Khi mà đi lạc rồi, chỉ đó con đường chết thôi mà chị em. Cho nên khi mà chúng ta đi theo đấng chân chiên rồi, nhớ ra, đừng bị thu hút bên ngoài. Một ngày nào chúng ta vắng nhà thờ, một ngày nào chúng ta không đọc kinh thánh, một ngày nào mà chúng ta chống đối với anh em trong hội thánh, là một ngày đó chúng ta bị thu hút ra ngoài. Điều thứ hai, Đức Giê-hô-va ai? Đức Giê-hô-va đã làm gì? Làm cho tội lỗi của ai? Câu 6, Ê-sai đoạn 50 câu 6 nói rằng là Đức Giê-hô-va đã làm gì? Đã làm là quá khứ rồi, đã làm gì? Đã làm cho tội lỗi của ông A, chị B hay không? Cho hết thảy chúng ta đều chắc lên, chắc trên người. Đức Giê-hô-va đã làm cho gì? Tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chắc trên người. Bây giờ hai cái phần đó nó liên quan gì với nhau? Con chiên đi lạc và tội lỗi chắc lên người có liên quan với nhau? Nó phải liên quan phải không? Không có thể mà câu kinh thánh một câu mà có hai phần trong đó mà không liên quan với nhau. Đúng, nó có liên quan với nhau. Một người chăn chiên mà thấy con chiên mình bị mắc rồi, đẩy 99 con chiên trở lại và đi tìm một con chiên đang lạc mắt. Tùy theo con chiên nó lạc mắt bao xa. Có những con chiên mới lạc mắt trong vòng mấy năm trở lại được. Có nhiều con chiên lạc mắt cả 10 năm, 20 năm. Phải cần rất nhiều thời gian đi tìm. Có người con chiên đã bám vào tội lỗi rồi, ưa thích bên ngoài quá, dù tìm đi được mà đưa trở về chuồng chiên cũng khắc khó. Nhưng mà nếu con chiên nào mà biết rõ ràng là mình đang đi lạc, mà mình thấy chỉ sự sống chết trước mặt, là những con chiên đó muốn trở về. Người chăn chiên này sẽ đi. Quý vị, khi mà một người chăn chiên mà dẫn những số con chiên đi ra để cho ăn cỏ và uống nước á, thì người chủ mới sai ra, anh chăn chiên này dẫn một số người, số con chiên đi, anh kia dẫn một số con chiên đi, nhớ nha, dẫn bao nhiêu thì đem về bấy nhiêu á. Nói dạ dạ thưa, dẫn bấy nhiêu đem về bấy nhiêu. Cho nên canh chừng dữ lắm, nếu mắc một con chiên là có chuyện đó. Thì ông chủ sai đi người chăn chiên đi. Mà khi con người chăn chiên mắc một con chiên á, thì phải đi tìm. Đi tìm bằng được. Của thuộc lòng này rồi. Luca đoạn 19 câu 10 gì? Ta đến gì? Để tìm và cứu những kẻ bị mắc. Chúa đến tìm để cứu những kẻ bị mắc. Người chăn chiên đi tìm bằng được để cứu những kẻ bị mắc.
Nhưng mà cái câu kinh thánh này, quý vị nói mục sư Vinh có liên quan gì đến cái vấn đề đó? Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi hết thảy chúng ta đều chắc lên người, có liên quan gì đến đó? Dạ thưa có, thưa quý vị. Một người chân chiên mà đi tìm á, mà nửa đêm á, mà con sư tử rống á, con nguyện viên sợ không? Sợ không?
Nếu mà tôi người chân chiên tôi sợ lắm nha. Tôi giục cây gậy tới con sư tử thì chạy trước rồi. Tôi bỏ con chiên ở lại.
Mà nếu tôi mà làm như vậy thì kinh thánh nói sao, là người chân chiên gì?
Người chân chiên mướn á, quý vị biết những chân mướn không?
Người chân chiên thật không làm điều đó. Đức Giê-xu không làm điều đó. Những giáo chủ khác làm chứ Đức Giê-xu không làm điều đó. Đức Giê-xu nửa đêm phải tìm cách tìm một chiên. Dù sư tử rống đến rình mò đi nữa, dù ma quỷ đến rình mò đi nữa, Đức Giê-xu đứng vững đó.
Tôi tưởng tượng Đức Giê-xu đang cầm cây gậy phải không? Hay là người chân chiên đang cày. Đến, đập cái đầu mẹ. Chiên, đi, trở về chuồng đi. Đứng đó.
Có nghĩa là Đức Giê-xu thay thế chúng ta. Nếu sư tử ăn nạn ai?
Ăn Đức Giê-xu.
Tại khi mà ra chăn giữ rồi, nói rồi đi lui, chạy về đi. Để Đức Giê-xu canh giữ mà nguyện.
Một câu kinh thánh mà tôi rất cảm động khi tôi đọc cái câu kinh thánh này, quý vị cùng với tôi ở trong sân. Ở trong kinh thánh, trong sách Giăng đoạn 18 câu số 8. Để đọc cái này tôi giải thích cho quý vị câu này. Khi mà Đức Giê-xu bị bắt và bắt một số môn đồ của Chúa, có nghĩa là những người theo Chúa, những con chiên theo Chúa. Giê-xu mới lại phán rằng: Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta thì hãy để cho những kẻ này đi.
Đức Giê-xu đang nói chung với người Pha-ra-si nè. Đức Giê-xu đang nói chung với ma quỷ nè. Đức Giê-xu đang nói với những con sư tử rống nè. Nói rằng nếu các ngươi tìm ta là ta đây nè.
Thì ta đây nè. Hãy thả cho chúng nó đi. Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Chính ta đây nè.
Ngươi muốn tìm ta phải không? Ngươi muốn tìm ta. Đã 3 năm rưỡi nay phải không? Chúa Giê-xu nói. Ngươi đã muốn tìm ta 3 năm rưỡi nay nè. Tôi đang đứng đây nè. Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta thì bây giờ đã bắt đi. Nhưng phải thả những kẻ này đi.
Câu đó tôi cảm động với tôi lắm. Tôi bị bắt rồi. Không đường nào thoát. Đột nhiên nửa đêm người chân chiên ra. Đứng giữa sư tử và tôi. Giữa ma quỷ và tôi. Và đứng giữa đó. Nói sư tử, ma quỷ. Muốn bắt ấy, thì bắt người chân chiên. Chứ đừng bắt con chiên hiền lành. Chúa đã ra rồi. Quý vị hiểu được cái câu kinh thánh chưa?
Quý vị hiểu được cái câu kinh thánh Ê-sai đoạn 53 câu 6 chưa? Là Đức Giê-hô-va đã làm tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chắc lên trên người. Người chủ sai Đức Chúa Giê-xu đi. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của chúng ta, của Chúa. Người chủ thương con chiên tới nỗi rằng sai người chăn chiên đi. Và hết thảy những con chiên đi lạc, tội lỗi của nó đều chắc lên người chăn chiên.
Đức Giê-hô-va đã làm tội lỗi của hết thảy. Dù quý vị đi lạc hay là không, tội lỗi của quý vị đã chắc lên Đức Chúa Giê-xu rồi.
Không có một tội lỗi nào mà chưa chắc lên Đức Giê-xu cả. Tất cả hết thảy đều chắc lên người. Người chăn chiên mà bước ra để cứu chiên của mình á, là người chăn chiên đã là đấng hy sinh. Đức Giêsu đã từ trên trời xuống trần gian này để tìm chúng ta và để cứu vớt chúng ta là Ngài đã quyết định hy sinh rồi. Ngài không phải quyết định hy sinh mới 2000 năm nay, nhưng mà Ngài quyết định hy sinh từ tạo thiên lập địa. Khi có người đã cầm trái cấm mà ăn, khi có người không tuân theo Chúa Giêsu là Ngài đã quyết định hy sinh cho nhân loại. Trong Khải Huyền đoạn 13 câu số 8, chiên con đã bị chết từ buổi sáng thế. Tất cả tội lỗi của chúng ta đều chất lên người. Mà không biết tại sao một số người nói thôi, tội chính tội lỗi của tôi hay là những gì mà tôi làm để tôi gánh chịu. Người chăn chiên tìm mọi cách để đem con chiên mình về. Mà có những con chiên vẫn còn thu hút bởi trần gian, không muốn về. Có nghĩa là chưa thấy sự chết đó. Chưa thấy sự chết thì chưa đủ lệ. Chúng ta hết thảy thế tại gì? Tôi nói quý vị sẽ thuộc cái câu kinh thánh này trước khi quý vị xong. Hết thảy chúng ta gì? Như là con chiên đi lạc. Ai theo được nấy? Đức Giê-hô-va làm gì? Đức Giê-hô-va chúng ta, Đức Giê-hô-va đã làm cho ai? Làm tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chắc lên người. Satan, ma quỷ. Quý vị nghĩ Satan ma quỷ nó muốn chúng ta? Nó muốn người chăn chiên. Khi mà Satan và ma quỷ nó biết rằng Chúa Giêsu xuống đây để chắc hết tất cả tội lỗi của chúng ta, sự đau ốm bắt tất cả, kể tội bệnh hoạn gì đã chắc lên Đức Chúa Giêsu, Satan nó không mừng rỡ chút nào. Nó đợi khi mà Chúa kiên ăn cầu nguyện bao nhiêu ngày? 40 ngày. Hội thánh nhớ hay quá, 40 ngày. Sẽ cám dỗ mấy lần? 3 lần. Và đa số cự sám dỗ đó là thôi Chúa ơi, những con chiên này có đáng giá gì đâu, thôi chết làm vô ích, thôi về trời đi. Những con chiên này nó đâu có thương Chúa đâu, nó sẽ đóng đinh Chúa mà. Chúa Giêsu nói xong, đó là chiên của ta, đó là chiên của ta. Tại vì Satan nó muốn cai trị thế giới này, nhưng mà Chúa Giêsu nói không, đây là thế giới của ta. Ta xuống đứng đây để chuộc lại. Quý vị và tôi là thuộc về Đức Giêsu. Mà hôm nay Satan đã cướp lấy, Chúa phải tìm cách chuộc lại. Trong 3 năm rưỡi trời ròng rã, không có một giây phút nào, không có một giờ nào, không có một ngày nào mà ma quỷ tìm mọi cách để cám dỗ Đức Giêsu, để cho Chúa ngã lòng. Thấy không? Mấy ông thầy này đâu có thương Chúa đâu. Chúa vô nhà thờ họ còn đuổi ra mà. Rồi Chúa chữa bệnh. Ma quỷ nói, Chúa chữa bệnh chi? Đâu có ai tới cảm ơn đâu. Trong 3 năm rưỡi trời, quý vị nhớ nè, Satan rình mò giống như sư tử rống, người chăn chiên hiền lành, cho tới mãi giây phút cuối cùng trên thập tự giá. Satan chưa chịu thua. Quý vị coi những phim võ hiệp đó không? Còn hơi thở là còn gì? Còn hơi thở là còn chống đối không? Chưa ngã lòng đâu, còn hơi thở là còn hy vọng. Đức Giê Giê-xu còn hơi thở, mà biết rằng hơi thở cuối cùng ma quỷ sẽ cám dỗ, và trên thập tự giá của Chúa Giê-xu nói rằng Đức Giê-xu xuống đi, coi này ai đóng đinh Đức Giê-xu đây, là người Pha-ra-si, là dân sự của Chúa, dân lựa chọn của Chúa, là những con chiên hiền lành đó, tín đồ của Chúa đó. Đức Giê-xu có xuống thập tự giá không? Không. Giê-xu kêu lên cùng với Đức Chúa Cha, xin Cha tha lỗi cho họ vì họ không biết là họ làm điều gì. Tội lỗi của chúng ta mà vì Ngài đóng đinh thập tự giá. Mà khi tôi nghe Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê-xu mà cầu xin Đức Chúa Cha điều đó, là tôi nói Chúa ơi, cảm tạ Ngài, tha lỗi cho con vì con không biết con làm điều gì. Ngài trên thập tự giá, Ngài nhìn xuống. Một là những người Chúa yêu thương đóng đinh Ngài. Hai, quý vị không đoán được cái ý tôi đâu. Hai là Satan. Mình đưa rồi xuống thập tự giá. Dùng hai người tướng cướp đóng đinh thập tự giá để tìm cách để kéo Chúa xuống. Mà khi Đức Giê-xu đóng thập tự giá và tất cả tội lỗi của chúng ta chỉ lên vai của người, Ngài không sống qua hơn mấy tiếng đồng hồ, sau đó Ngài gì? Ngài chết. Không phải sự đau đớn, không phải là vì mất máu, không phải là đau yếu, không phải là bị đánh đập mà Ngài chết. Ngài chết vì gì? Tội lỗi của chúng ta. Cho nên đừng ai nói là chết rồi vì vấn ngày Chúa bị đánh đập, không. Thì tội lỗi của tôi mà Chúa phải chết. Tùy lỗi của quý vị và Chúa phải chết. Có phải không? Đức Giê-hô-va làm gì? Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi hết thảy. Điều gì? Chồng chất lên người. Cho nên từ lúc đó Ngài không thấy được Đức Chúa Cha nữa. Cho nên Chúa mới la lên, Chúa ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Tội lỗi ngăn cách những người trần thế đến Đức Chúa Trời. Và lúc đó ngăn cách Đức Giê-xu cùng với Đức Chúa Cha. Ngài chết trên thập tự giá, giây phút tích tắc. Ma quỷ nó mừng hay là vui? Quý vị không biết cách trả lời. Ma quỷ nó mừng hay là vui? Satan nó mừng hay là vui? Hay là nó bực tức? Tôi trả lời. Ma quỷ nó mừng vì Chúa chết, hay là nó rất bực vì Chúa chết? Ma quỷ đâu có muốn Chúa Giê-xu chết. Nó không muốn. Chúa chết thì tất cả chúng ta mới được sống. Mà Chúa sống thì tất cả chúng ta đều chết. Nó giận dữ vô cùng khi mà Đức Giê-xu chết thập tự giá. Nó không ngờ là chỉ mấy tiếng đồng hồ mà Chúa chết. Bây giờ Chúa chết rồi. Chúa chết rồi. Nó rất mừng, bây giờ nó rình mò những con cái của Chúa. Nếu quý vị biết thêm chi tiết Khải Huyền đoạn 12 nói chúng ta biết cách rõ ràng. Chúng ta thấy điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm gì? Làm cho tội lỗi hết thảy chúng ta làm sao? Chắc là người xong rồi. 2000 năm trước Ngài đã làm xong điều đó. 2000 năm sau chúng ta phải quyết định là chúng ta có thương chân chiên hiền lành đã bỏ mạng sống của mình để cứu mình không. Con chiên mà thấy người chân chiên mà hy sinh, con chiên mà thấy cái người con chân chiên hy sinh, thấy sư tử rống mà tới rình mò mà giết người chân chiên mình, Tôi nghĩ con chiên nào nếu thấy điều đó cũng đều khóc cả. Chúa Giêsu đã hy sinh cho quý vị và tôi. Nếu quý vị thấy được hình bóng đó, không thể nào quý vị cầm được nước mắt. Chúa đã hy sinh cho mình rồi. Cho nên không thể nào mà tôi không theo Chúa cả. Chúng ta thấy điều con chiên, thấy điều như chiên đi lạc mất, ai theo được nấy. Và chính Đức Giê-hô-va làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta như chắc lẫn người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cầu Chúa ban phước cho quý vị.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.